nghĩa là thời nay đó người học đạo đó là bởi vì không có nhận rõ biết pháp, không có thấy được pháp chân thật đó, cho nên giống như con dê đụng mũi đó, là theo cái nói theo cái gọi là cái truyền thuyết đó, tức là truyền thuyết xưa đó, nói rằng con dê đó là cái lỗ mũi, tức là nó mắt dê đó nó không có biện rõ được vật, không? Cho nên là hễ cái gì mà đụng đến mũi nó thì nó cũng đều cho thì miệng nhai hết, mà cho nên mình thấy dê gọi là ăn tạp đó, cái gì đụng là cũng quơ hết, phải không? Đụng cái gì cũng quơ hết. Thì vậy đó là ví dụ cũng giống như mình đó, đụng gì cũng quơ luôn, phải không? Bởi vì chưa có thấy được pháp, bởi chưa thấy được pháp cho nên rồi nghĩa là cái gì đến cũng đều chụp hết, chụp đi chi, chụp để gom vào mà hiểu trong gì hết, phải không? Cái gì cũng là chụp để gom vào hiểu hết, tức là đụng đến là chụp, chụp để hiểu, để phân biệt, rồi phân biệt kia đây, rồi nghĩa là chấp động, chấp tịnh vân vân, thì như vậy là còn nguyên cái tình chấp, phải không? Mà như vậy càng quơ nhiều chừng nào á thì là càng hãnh diện nữa, phải không? Phải quơ nhiều chừng nào thì nghĩa là gom trong này nó khá chừng ấy, cho nên hãnh diện thêm nữa thì sao, thì ta càng mê thêm nữa. Thì ở đây ngài nói sao, giống y như con dê, nghĩa là cái gì đụng vào thì nó cũng cho miệng để nhai hết đó, cho nên là không có phân biệt rõ là chồng là tớ, tức là sao, tất nhiên là nhà cái anh chàng làm thuê ở trong nhà nhận là chồng mình đó, tức là không có rõ chủ khách gì hết đó, cho nên là cũng không có chủ và khách đó là cái nghĩa là nó lộn xộn, không? Thì mấy mình đã thấy phần rõ chủ khách chưa, quơ cái gì cũng quơ vô hết, thì cái đó là cái gì, cái đó là cái gom bên ngoài mà vào, không? Vai mượn, mà vai mượn thì tức là gì, là khách, phải không? Còn chủ á thì tức là lúc nào cũng phải sáng ngời, lúc nào cũng phải rõ biết thì cái mới chủ, phải không? Chủ là không có mất, còn cái kia là có đến có đi, không? Nó đến là gom nó vào thì nó hiểu, không? Tức là có duyên á thì nó hiểu, còn mà rời cái duyên á thì nó quên, phải không? Thì như vậy, tức là như vậy là chưa phải là cái thật, nhưng mà gom vào đó, nhận cái đó là mình, cho nên ngài nói là không phân rành rõ chồng tớ, không rõ chủ khách đó. Thì ngài bảo hạng như thế đó là tà tâm vào đạo, không? Nghĩa là như vậy thì chỗ ồn liền vào chẳng được. Tất nhiên là hiểu thì có khi nhiều hiểu như vậy, không? Rồi nhưng mà gặp vào trong cái chỗ ồn á thì liền đụng đâu dính đó, cho nên vào không được. Bởi phân biệt có động có tĩnh, còn phân biệt động tĩnh thì như vậy đó là gọi là chân xuất gia, nhưng mà chính là người chân tục gia. Bởi vậy mà thì tà tâm ở đây á là bởi vì sao, tức là tâm hướng ngoại á, hướng ngoại là lệch ra bên ngoài rồi, lệch cái chân thật rồi, tất nhiên là còn nghiêng bên này nghiêng bên kia á, cho nên gọi là tà. Cho nên tà ở đây á chứ không phải là nói là đó là thuộc về ngoại đạo gì hết, không? Nhưng mà đây là nghiêng lệch. Bởi vậy mà ngài Hoằng Bá ngài cũng có lần ngài cũng nói, nếu mà không lãnh hội được cái ý này á thì dù cho ông học được biết nhiều, siêng năng khổ nhọc tu hành, rồi mặc áo cỏ ăn lá cây, mà không biết tâm mình á thì đều gọi là hạnh tà hết. Nghĩa là làm cái gì làm mà không biết tâm mình á thì đều là hạnh tà hết, tức là nghiêng bên ngoài thì quyết định là làm quyến thuộc của thiên ma. Tu hành như thế đó thì sẽ có lợi ích gì? Bởi vì nếu như vậy thì không khéo á thì bị ma che. Bởi vì khi thì cứ nghĩa là mặc áo cỏ ăn lá cây thì cho đó là tu hành tinh tấn, phải không? Tu hành tinh tấn mà không rõ tâm thì chấp cái đó là tu hành tinh tấn, rồi lấy đó làm cái chỗ sở đắc thì không phải là rơi vào thiên ma hay sao? Dễ rơi không? Cho nên ngày đó như vậy thì rơi thiên ma thì có lợi ích gì? Tức là coi như ngoài tâm á mà tạo tác á thì đều là đi lạc, mà đi lạc đây thì ngài gọi là đi vào đường tà. Tà là nghiêng lạc. Thì như vậy gọi là chân xuất gia nhưng mà chưa phải. Ngài mới nói thêm, bởi người xuất gia đó là cần nhận rõ được cái thấy hiểu chân chánh bình thường, rõ Phật, rõ ma, rõ thật, rõ giả, rõ phàm, rõ thánh, Nếu rõ được như thế gọi là chân xuất gia. Còn nếu chẳng nhận rõ được ma và Phật thì chính là ra nhà này vào nhà kia, gọi là chúng sanh tạo nghiệp, chưa được gọi là chân xuất gia. À, trên đây ngài cũng nhấn mạnh trở lại là phải thấy rõ được cái thấy hiểu chân chánh bình thường. À, phải nhận rõ được cái thấy hiểu chân chánh bình thường đó. À, mà cái thấy hiểu chân chánh bình thường này là cái gì? À, tức là cái thấy biết hiện tiền của mình đây không có thêm bớt một niệm nào trong đó hết á, gọi là thấy hiểu chân chánh mà bình thường, phải không? Còn mình ở đây bây giờ đây là thấy hiểu mà bất thường, cho nên là không gọi chân chánh mà gọi là thấy hiểu tà duyên lệch, phải không? Còn đây thấy hiểu chân chánh là không thêm bớt một niệm gì trong đó hết. À, thì có cái gì mà gọi là lầm lạc được, phải không? Cho nên gọi là đây chỗ mà gọi là ngài Dung Môn gọi là cái gậy là cái gậy thôi. Cái gậy là cái gậy đây, không thêm bớt niệm gì trong đó hết. Đó, nhận rõ được chỗ đó rồi thì sao? Thì rõ Phật, rõ ma, rõ thật rồi đã, rõ tất cả hết, không có gì lầm hết. Cho nên ở đây nói là thấy hiểu chân chánh bình thường như vậy đó, không phải như vậy là mình không còn phân biệt gì hết, phải không? Mà đây phân biệt rõ ràng, rõ Phật, rõ ma, rõ thật, rõ giả, rõ hết tất cả. Rõ tất cả rành rẽ nhưng mà không phải cái gì hết, phải không? Nó rõ hết tất cả nhưng mà không phải cái gì hết, không là cái gì hết. Đó, thì đó mới là cái chỗ thật. Cho nên Bát Nhã gọi là sao? Gọi là vô tri mà vô sở bất tri, phải không? Bát Nhã vô tri mà vô sở bất tri, tức là nó không biết nhưng mà không có gì chẳng biết. Nghĩa là sao? Không biết là bởi vì nó không có biết phân biệt theo cái phàm tình, nhưng mà không gì chẳng biết là nó biết rõ hết tất cả, không có gì lầm được nó, không gì qua mặt được nó hết. Vừa thấy đến là biết rõ rồi. Thì đâu phải là nó mê. Thì như vậy đó, phải nhận rõ được cái chỗ thấy đó thì gọi là mới là ngài nói là mới là gọi là chân xuất gia. Thì chân xuất gia đây là cái gì? Là mới ra khỏi thật cái nhà vô minh thế gian, phải không? Đó. Còn nếu mà chưa nhận rõ được như vậy đó, không có phân rõ được ma là Phật gì hết, thì ngài gọi là ra nhà này vào nhà kia vậy thôi. Tức là ra nhà này vào nhà kia vậy thôi. Trước là cái nhà ở bên ngoài kia, phải không? Bên ngoài thế tục, giờ vào trong cái nhà này thì ra nhà chùa. Thì cũng nhà này vô nhà kia vậy à, chứ cũng chưa ra khỏi đâu hết, không? Mà có khi thì là cũng kẹt thêm nữa, bỏ cái nhà kia vào nhà này kẹt thêm cái nhà này nữa, phải không? Thì như vậy là cũng còn kẹt. Cho nên không nhận rõ được chỗ này, nhiều khi rồi gọi là mình càng tu lâu năm chừng nào á, thì rồi có khi thì lại càng kiểu là càng bệnh đó. Mà có nhiều vị mà Phật tử cũng như ở ngoài họ có cái lời nói rằng có khi thì thấy sao mà quý thầy tu càng lâu thì cái ngã càng to, phải không? Nghĩa là tu càng lâu mà cái ngã càng to, mà có không? Phải không? Bây giờ mới vô thì sao? Mình còn nhỏ thì đâu có dám hó hé gì, cho nên là cái ngã nó nhỏ, phải không? Mà càng lâu thì sao? Lâu rồi thì thua cái thầy lớn rồi. Đó, cho nên nhiều người Phật tử họ cũng nói vậy đó. Mà thật sự thì nó cũng có vậy, bởi vì nếu mình không có thường để mà thường xuyên mà phản chiếu trở lại để mà thấy rõ mình thì nó dễ lầm, lâu ngày nó quân lúc nào không hay. Quân không hay, nhưng mà khi mình nhìn trở lại thì mới giật mình. Nhưng mà biết giật mình đó thì cũng là cái bước tỉnh đó. Mà còn nếu mà không biết giật mình đó thì cái đó là càng nguy. Cho nên ở đây thì nhà nó là chưa mở được cái thấy hiểu chân chánh này á, thì rốt cuộc rồi cũng là ra nhà này vào nhà kia vậy thôi. Thì ngài gọi đó là chúng sanh tạo nghiệp, chưa được gọi là chân xuất gia, tức là cũng lẩn quẩn trong nhà lửa tam giới.